Quý thính giả đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ. Kính thưa quý vị, khi dư luận còn chưa hết bức xúc vì Đoàn Duy Băng liên tục quảng cáo dầu gội, kem chống nắng kém chất lượng do công ty của chồng sản xuất, thì mới đây kết luận của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai tiếp tục gây tranh cãi khi chỉ xử phạt hành chính liên quan các sản phẩm này. Những người theo dõi vụ việc đặt câu hỏi pháp luật quy định ra sao về hàng giả. Phóng viên Tuổi Trẻ đã có cuộc trao đổi với các chuyên gia trong ngành về vấn đề này. Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Theo luật sư Trần Thị Ngân Hà, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, khoảng 7 điều 3 Nghị định 98 năm 2020 quy định 6 loại hàng hóa được xem là hàng giả. Trong đó, hàng hóa có giá trị sử dụng, công dụng không đúng so với giá trị sử dụng, công dụng đã công bố hoặc đăng ký, hoặc hàng hóa có ít nhất một trong các chỉ tiêu chất lượng chính tạo nên giá trị sử dụng, công dụng của hàng hóa chỉ đạt mức từ 70% trở xuống so với mức tối thiểu quy định tại quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký, công bố áp dụng hoặc ghi trên nhãn, bao bì hàng hóa thì được xem là hàng giả. Hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả tùy tính chất, mức độ vi phạm mà có thể bị xử phạt hành chính hoặc có thể bị xử lý hình sự. Trong trường hợp phạt hành chính, Nghị định 98 năm 2020 có quy định mức phạt cụ thể cho từng hành vi từ điều 9 đến điều 14. Trong đó, hành vi buôn bán hàng giả về giá trị sử dụng, công dụng có mức phạt tiền từ 1 triệu đến 50 triệu đồng. Hành vi sản xuất hàng giả về giá trị sử dụng, công dụng có mức phạt tiền từ 5 triệu đến 100 triệu đồng. Riêng hành vi sản xuất hàng giả về giá trị sử dụng, công dụng đối với hàng hóa là thực phẩm, thuốc, mỹ phẩm, thì người vi phạm sẽ bị phạt tiền gấp đôi mức phạt nêu trên. Ngoài ra, người vi phạm còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung và các biện pháp khắc phục hậu quả khác. Trong trường hợp hành vi vi phạm đến mức bị xử lý hình sự, người vi phạm có thể bị xử lý về tội sản xuất, buôn bán hàng giả và có thể bị phạt tiền từ 100 triệu đến 1 tỷ đồng hoặc phạt tù đến 15 năm. Trường hợp pháp nhân thương mại phạm tội thì có thể bị phạt tiền đến 9 tỷ đồng. Ngoài ra, cá nhân pháp nhân thương mại phạm tội còn bị áp dụng hình phạt bổ sung khác. Theo ông Vũ Phi Long, nguyên phó chánh tòa hình sự Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, sản xuất hàng giả có phạm vi rất rộng, có thể là giả về nội dung hoặc giả về hình thức như hàng nhái nhãn mác, thương hiệu. Trong đó, giả về nội dung thì không cần phải có một mặt hàng thật khác để so sánh, mà chỉ cần sản phẩm có chất lượng, mẫu mã, bao bì không đúng với thông tin đã đăng ký, công bố hoặc trong sản phẩm có chất cấm, gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng thì cũng là sản xuất hàng giả. Về ranh giới giữa việc bị xử lý hình sự hay xử lý hành chính hành vi sản xuất hàng giả, theo ông Long, số lượng hàng giả được sản xuất là một trong những tiêu chí quan trọng. Nếu chưa cấu thành tội phạm thì cơ quan chức năng sẽ xử lý hành chính, còn nếu mức độ sản xuất hàng giả và giá trị hàng giả so với hàng thật, thu lợi bất chính lớn thì sẽ bị xử lý hình sự. Trong vụ thu hồi mỹ phẩm của công ty chồng ca sĩ Đoàn Duy Băng, luật sư Nguyễn Ngô Quang Nhật, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, việc đoàn kiểm tra của Sở Y tế đã kiểm tra công ty EPC Đồng Nai, người đại diện công ty xác nhận các lỗi vi phạm quy định về sản xuất và kinh doanh mỹ phẩm, thì cần xác định rõ các sản phẩm bị kiểm tra này là hàng giả theo quy định tại khoản 7 điều 3 Nghị định số 98 năm 2020, ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ. Còn việc xử lý hành chính hay xem xét có dấu hiệu hình sự thì phải xem xét cụ thể. Ví dụ, trong trường hợp hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có giá trị dưới 3 triệu đồng hoặc thu lợi bất hợp pháp dưới 5 triệu đồng thì đã bị xử lý hành chính. Trong trường hợp hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có trị giá từ 30 triệu đồng trở lên hoặc thu lợi bất hợp pháp từ 50 triệu đồng trở lên mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì cũng có thể bị xử phạt hành chính. Cụ thể là xử phạt hành chính về hành vi sản xuất hàng giả về giá trị sử dụng, công dụng. Trường hợp người sản xuất buôn bán hàng giả trị giá từ 20 triệu đồng tính theo giá bán, giá niêm yết, giá ghi trong hóa đơn thì đã có thể bị xử lý hình sự về tội sản xuất buôn bán hàng giả. Pháp nhân thương mại phạm tội cũng sẽ bị xử lý về tội danh này. Như vậy, việc các cơ quan chức năng như Sở Công Thương, Sở Y tế, Công an và các cơ quan quản lý thị trường có thể xem xét làm rõ trị giá, số lượng của hàng hóa mỹ phẩm nêu trên, số tiền thu được từ việc sản xuất, bán hàng này. Tính chất, quy mô và mức độ vi phạm như việc sản xuất có sai phạm mang tính hệ thống không, có tổ chức lặp đi lặp lại không, mức độ tham gia của các cá nhân pháp nhân trong vụ việc này đến đâu thì mới có thể xác định đúng bản chất vụ việc bảo đảm việc xử lý không bỏ lọt tội phạm nhưng cũng không hình sự hóa quan hệ hành chính. Liên quan vụ việc, trước đó, việc đoàn thanh tra Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho rằng vụ hai mỹ phẩm bị đình chỉ lưu hành do công ty cổ phần nhà máy y tế EPC Đồng Nai, công ty VB Group là công ty của ông Nguyễn Quốc Vũ, chồng ca sĩ Đoàn Di Băng sản xuất, phân phối, không có dấu hiệu hình sự nên đề nghị xử phạt hành chính đang gây nhiều tranh cãi trong dư luận xã hội. Nhiều chuyên gia cho rằng Sở Y tế đã đánh giá sự việc có phần vội vàng, trong khi có rất nhiều vấn đề chưa được làm rõ như kết luận rất chung chung, không nêu cụ thể, không đạt chỉ tiêu ở mức độ nào, không kết luận sản phẩm này có phải hàng giả theo Nghị định 98 không. Ngay sau đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức đã ký công văn hỏa tốc yêu cầu Sở Y tế chủ trì phối hợp với Sở Công Thương và Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành kiểm tra, điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, quảng cáo, buôn bán mỹ phẩm giả, kém chất lượng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai yêu cầu xử lý nghiêm với công ty EPC Đồng Nai. Quý vị có thể chia sẻ suy nghĩ của mình ở phần bình luận bên dưới. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe và hẹn gặp lại trong những podcast tiếp theo.